Kính mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ sáu ngày một tháng sáu năm 2018, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại tu viện Từ Vân thuộc thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Đại chúng có khỏe không? Nhân cái dịp lễ Phật đản thì chúng ta tổ chức khóa tu. Thưa đại chúng, khi mình cúng dường cho Phật ấy, thì chúng ta có những cái cách để chúng ta cúng. Thì khi mà chúng ta bày hương, bày nước, bày trái cây, bày đèn, nói chung là chè, xôi gì đó mình có được, mình dâng cúng cho Phật, thì cái đó là lễ phẩm cúng dường. Lễ phẩm cúng dường. Nhưng mà người Phật tử chúng ta có một cái cúng dường nữa là gì? Pháp hạnh cúng dường. Pháp hạnh cúng dường nghĩa là chúng ta tu tập để cho những cái cách sống của mình nó thành ra hoa trái để mình cúng cho Phật. Ví dụ như Phật dạy mình là tu cái khẩu nghiệp. Mà nếu hàng ngày mà mình kiềm chế được cái khẩu nghiệp của mình, mình nói những cái gì mà để cho người ta không có khổ lụy, phiền não về cái cách nói của mình, và lâu ngày mình sẽ thuần thục, mình sẽ thuần thục ở cái cách nói chuyện của mình, thì lúc đó mình đã có kết quả rồi đó. Hồi xưa mình lăng xăng cái khẩu lắm, đụng đâu nói đó mà ít khi nào mình có cơ hội định tĩnh quán chiếu. Bây giờ nhờ mình thuần thục như vậy, cái mình thành ra một cái quả của cái sự ăn nói của mình. Mà ăn nói này bây giờ nó điềm đạm, nó chừng mực. Ví dụ như mình có quyền mình nói, nhưng mình nói chừng mực thì người ta nghe nó vừa. Ví dụ như cái việc đó mình không thích, nói cao tai là 3 lần, nhưng mình nói hoài cái đâm ra người ta bực. Thì cái lời nói đó thay vì người ta tiếp nhận, thì bây giờ ta bội thực, tới ta nghe ta không khe, ta không đầm, ta không để ý nữa. Thật ra nhiều khi mình ăn cũng vậy, mình ăn chừng mực á, thì cái món ăn nó ngon, nó đỡ mệt. Mà mới đầu mình ăn vừa cái nó ngon ha, ăn quá một chút cái nó hơi mệt, ăn quá nữa thì sao? Bội thực, nôn ra hết. Thật ra bây giờ mình nghiệm lại á, là mình là người, mình nhận mình là Phật tử. Kể từ khi mình nhận ra được Phật Pháp, mình tu tập, thì cái kết quả mà mình tu ở từng cái phần trong cái hàng ngày của mình, ví dụ như về mặt nói chuyện là khẩu, về mặt suy tư, mình đã bước đi những cái suy nghĩ sằng bậy, nghi ngờ, hay là hàng ngày cái tâm niệm của mình đối với nhau có giảm được cái sự ích kỷ, mà ganh tị. Nếu mình bớt được những cái đó, mình không cần phải nói với ai, tại vì tự thân tâm mình tu tập, mình phải biết cái điều đó. Thậm chí mình nói, mình khoe nhiều cũng chưa chắc là tốt. Nhưng mình rơi vào một cái bệnh nữa, đó là bệnh khoe khoang. Khoe mình tu hay tu giỏi, trừ khi nào ví dụ như cần nói để cho người đó nhận ra được cái cách tu của mình, để người đó tinh tấn hơn, thì cái điều đó tốt. Mình nói mà nhiều lúc không ai hỏi cũng nói. Phật dạy trong kinh nó có 4 dạng người. Có những người không ai hỏi cũng nói. Rồi có những người chưa đợi người ta hỏi đã khoe. Thành nữ ra mình biến những cái đó thành những cái lễ phẩm để mình dâng cúng cho Phật. Thí dụ như mình nói tu lúc này có kết quả chưa, tu có kết quả chưa, thì cũng giống như mình dâng trái cây cúng Phật nha. Mỗi lần mình đi trái chợ mình mua trái cây là phải lựa, lựa coi cái nào nó ngon, nó tròn trịa, nó tốt, thì mình tu cũng vậy. Mình phải lựa, mình phải lọc, rồi sau đó mình hỏi tu có kết quả chưa. Thì bây giờ mình phải có cái pháp hạnh để cúng dường. Thì mình tu tập mỗi một lần mà có lễ cái mình tổ chức khóa tu là một hình thức đem cái phẩm hạnh đó cúng dường. Mà cúng dường đây không phải cúng Phật, không nói cúng Phật, nghĩa là mình làm một cái lễ phẩm cúng dường mà thật sự ra lễ phẩm đó là mình đem ứng dụng cho chúng sanh. Ví dụ trong một ngày, bữa nay là ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 3 ngày tu. Vì vậy trong 3 ngày tu này nếu mà lỡ ai chạm mình có một chút phiền não cho mình nó thôi, hỷ xả. Thì hỷ xả đó là phẩm vật cúng Phật. Thì sau mà 3 ngày tu rồi nói hôm nay, năm nay mùa Phật đản con rất là hoan hỷ. Con được cúng dường Như Lai trọn vẹn thân tâm của con. Con phải cúng dường Như Lai bằng cái thân tướng đi dự khóa tu không? Mà con cúng dường thật sự trọn vẹn từ trong tâm của con. Chứ nhiều khi mình tu tướng nhiều hơn mình tu tánh. Là tu tướng tức là hình tướng. Tu tánh là mình kiểm soát bên trong. Ví dụ nhiều khi mình nói thôi tôi xả cho anh rồi đó. Mà thiệt sự trong tâm mình xả trước. Thì nếu mà trong tâm mình xả được cái đó là tu. Cho nên các vị Bồ Tát nhiều khi người ta làm cái chuyện gì là người ta làm cái việc gọi là gì? Ngoại hiện phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát. Có nhiều khi mình ngược lại là mình ngoại hiện Bồ Tát và ẩn tàng phàm phu. Tức là ở ngoài, ở trong mình có cái vỏ của Bồ Tát, cái tướng ở bên trong. Thành thử ra có những vị mà nhìn người ta kỳ cục lắm, nhưng mà chưa chắc. Nhiều khi cái người đó kỳ cục mà mình gần họ mình biết được họ có những cái tốt cực kỳ mà chính nhiều khi mình làm được. Họ nói vậy đó nhưng mà họ không sao hết. Cho nên đó, lý do nào mình tu tập ở trong Phật pháp nó lạ, nó là hễ mà ngày vía ngày của Phật của Bồ Tát là chúng ta Phật tử ăn chay. Không ăn chay thì phải tụng kinh, nói chung là chúng ta phải làm cái gì đó rất là lành thiện. Quý vị thấy đặc biệt không? Như vậy rõ ràng là chư tổ đã chế tác ra, đã tạo thành, đã thực hiện những ngày lễ này để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta quanh năm suốt tháng chúng ta phải biến mình thành một lễ phẩm thanh tịnh. Cho nên đặc biệt là trong Phật giáo là hễ lễ của Phật là không có chuyện ăn chơi, không có tổ chức bạc ti ăn chơi. Mà nếu có tổ chức thì nữa là cũng chai lạc, chứ không có chuyện tổ chức mặn. Không có bao giờ nói chị năm nay Vu Lan chị ghé nhà em nhậu không, anh ghé nhà em nhậu, không ai nói vậy. Lễ Vu Lan em mời anh chị tới nhà em ăn cơm chay, mình nấu cơm chay mình đãi nhau. Nên làm chuyện đó. Phật dạy có 6 phước báo, trong đó có một phước báo là bảo hộ. Bảo hộ là gì? Nhắc nhở nhau đi chùa, khuyến tấn nhau ăn chay, thậm chí gửi cái text, gửi một cái message. Tuần sau chùa tổ chức khóa tu, chị đi không? Thôi tôi bận quá, 3 ngày tôi đi không được đâu. Thôi đi một buổi thôi, đi ngày. Ngày nào chị rảnh chị đi. Nhắc người đó tu, mà người đó tu 3 ngày cũng được, tu ngày được. Bảo hộ là vậy. Rồi thậm chí mà người đó, mình biết người đó thích nhậu, thích vui, bây giờ tổ chức tới nhà mình tổ chức một bữa tiệc chay, thích karaoke được luôn, bây giờ có karaoke nhạc đạo, phải không? Thay vì mình hát những cái bài nhạc tình buồn khổ rồi, mình lấy một ngày đó mình không hát mấy cái nhạc đó nữa, mình hát những bài nhạc đạo. Bình thường mình đã hát mấy nhạc kia rồi, thuần rồi mấy cái nhạc đời rồi đó. Bây giờ trong đầu mình ít nhất cũng phải 10 bản chứ không ít đâu. Mà hễ mà nghe một ca sĩ hát một cái bản nhạc đời là mình hòa theo liền. Thấy không? Thậm chí mà vô những cái tiệm nhà hàng mà nó mở nhạc hòa tấu, mình nghe chập mình biết bản cái bản gì. Thậm chí mình ngồi mình nghe nó ở trong nó hòa tấu cho mình này, mình nhép nhép cái lời ca đi theo. Vậy thì quý vị thấy trong tâm mình nó huân đó chưa? Huân rồi. Giờ hỏi mình có trong đầu mình có khoảng 10 bài nhạc đạo không? Hình như không có. Mà bây giờ bài nhạc đạo quá chừng quá đó. Thậm chí giờ ca sĩ đó, người ta còn có những ca sĩ là phát tâm hát nhạc đạo thôi, ít hát nhạc đời. Để làm chi? Để người ta đem lời ca tiếng hát đó người ta dâng hiến cho Phật tử. Mà những lời nhạc đó nhiều bài rất là hay. Mà nhạc đạo là lời nào cũng thuần hướng dẫn mình đi vào cái con đường tu niệm lành thiện. Cho nên đó, mình hát nhạc đạo cũng là một phần chuyển tâm. Tại vì thay vì mình nghe pháp hoặc là mình nghe tụng kinh có thể mình không nhớ, mà nhiều người ta có cái duyên với nhạc, ta nghe nhạc ta nhớ. Ta nghe nhạc ta nhớ. Mà những cái lời nhạc đó nó chứa ẩn những cái triết lý ở trong đó, mà làm cho người đó mỗi lần một người đó buồn cái ta nhớ, ta nhắc lại những cái lời hát đó. Thí dụ như mình hay có những bài nhạc nó không gọi là nhạc đạo, nhưng mà lời ở trong đó rất đạo. Lời trong đó rất đạo. Thí dụ như cái bài hát Cát Bụi của Trịnh Công Sơn, hay là hát cái bài cái bài Một Cõi Đi Về. Quý vị nghe những bài đó, quý vị thấy lời là ý đạo trong đó không chứ gì đâu. Hướng dẫn mình một con người mà biết xả bỏ, vì trước sau mình cũng đi tới chỗ đó. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Rõ ràng mình là thân cát bụi chứ gì nữa. Nhưng mà ta không nói theo cái từ quá đạo thôi. Để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Thân này thân cát bụi ạ. Nhưng mà nếu chúng ta có tuệ giác, có chánh niệm, thì chúng ta sử dụng thân cát bụi này một cách linh động, mầu nhiệm, để một mai tôi về làm cát bụi. Nhưng mà cát bụi quá tuyệt vời là bởi vì trước khi tôi trở thành cát bụi trở lại thì tôi đã dùng thân cát bụi này làm rất nhiều việc. Đã thân cát bụi, nhưng mà tôi nói được những lời lành thiện cho người ta nghe. Tôi đã hành động những lời lành thiện để lợi ích cho đời, cho người. Tôi có thể suy tư được những lời lành thiện, những điều lành thiện. Mình nhận ra là mình là cát bụi. Mà bây giờ mình quán từ ở trên cái chân tóc mình quán xuống cái chân của mình, không có cái chỗ nào mà nó không tạp dơ. Đưa chưa nói là bên trong những chỗ mình rửa không được. Mà muốn rửa được là phải nhờ thuốc đẩy vô để tống những cái dơ ra. Thậm chí mình phải uống thuốc detox. Đó. Hoặc là mình phải uống một cái chất nước trái cây gì đó để nó đưa những cái tạp dơ ra ngoài. Rồi thỉnh thoảng như mình máu của mình nó bắt đầu nó có độc, mình phải thay máu. Rồi thậm chí mình phải lọc máu, vân vân. Cho nên mình nhìn vào cái thân của mình thì mình mới thấy là hoàn toàn là không phải có gì của mình hết. Vì không có của gì của mình chỉ mượn đỡ xài chơi mấy chục năm. Thân này là thân mượn đỡ xài chơi. Nhưng mà nếu cái người mà không có tỉnh giác á, thì chơi thiệt á. Tức là chơi không mà không bao giờ có cái gì có ý nghĩa cả. Quý vị thấy á, thay vì cái cuối tuần quý vị đi chơi, nhưng mà suốt cái mùa Phật đản, suốt mùa Phật đản từ hồi đầu, đúng ra cái mùa Phật đản là một tuần lễ, tức là từ mùng 8 tới ngày rằm. Nhưng mà khi mà sang tới hải ngoại rồi thì mùa Phật đản kéo dài gần 2 tháng trời. Quý vị biết là Pháp Hòa đi giảng Phật đản mà từ hồi cuối tháng 3 tới giờ. Cuối tháng 3 tới giờ tuần nào cũng giảng Phật đản. Rồi xong cái Denver này nè, tuần sau thứ 7, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật Pháp Hòa giảng Phật đản ở Detroit, Michigan. Rồi xong nữa là qua Cali. Mà nhiều khi một tuần lễ thứ bảy chủ nhật hai cái Phật đản chỗ này xong, giảng chiều xong ra phi trường bay qua chỗ kia giảng chủ nhật Phật đản. Vậy thì cái mùa Phật đản là cái mùa mà Phật tử mình tuần mấy cả tháng nay chắc cũng đi ít nhất 2-3 chùa Phật Đản rồi phải không? Tấm Phật chùa này xong rồi từ sau có tấm Phật chùa khác. Hình như ở vùng Colorado này là Tần Vân là chùa cuối cùng tổ chức Phật Đản. Hình như vậy. Tuần rồi là rất nhiều chùa làm chung. Thì quý vị thấy là mình được tắm mình ở trong cái mùa Phật Đản. Rồi cái qua tới cái mùa lễ Vu Lan. Từ khoảng giữa tháng 8 là bắt đầu tổ chức rồi đó. Tổ chức dài 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 cho tới giữa tháng 9, cả tháng trời. Như vậy thì chúng ta thấy là khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy tất cả những ngày lễ vía, cho nên hầu như tháng nào cũng có lễ. Holiday ở trong Phật giáo. Tháng Giêng là chắc chắn là có vía Phật Di Lặc rồi mà. Phải không? À, rồi rằm tháng Giêng nè. Rồi qua tới tháng 2 là 19 tháng 2 là vía gì? Quan Âm. À, rồi tháng 3 là vía chuẩn đề, tháng 4 Phật Đản, ví dụ vậy. Cho nên tháng nào cũng có lễ. Nhiều khi một tháng 2-3 vía Bồ Tát. Nhưng như tháng 7 á, 13 tháng 7 là vía Đại Thế Chí. 13 tháng 7 hàng năm là vía Đại Thế Chí. Mà mình là cứ nhớ vía Quan Âm. Đó. Rồi 21 tháng 6 là vía Phổ Hiền. Thí dụ vậy. Cho nên là hầu như tất cả các ngày. Mà bây giờ quý vị muốn biết lễ đó, quý vị mở cuốn Kinh Nhật Tụng ra. Kinh Nhật Tụng phía sau có để là các ngày chay. Ai ăn chay 2 ngày ta cho biết ăn ngày nào, ăn 4 ngày, ăn 6 ngày. Ngoài các ngày chay sao? Các ngày vía Phật và Bồ Tát. Mà đặc biệt là Phật giáo Việt Nam còn thêm vào một hai cái ngày vía của các vị Việt Nam nữa. Ví dụ như mỗi năm là ngày nào đó là lễ Bồ Tát Quảng Đức, vị Pháp Thiêu Thân. Ví dụ vậy. Rồi sau này mình Phật tử biết là nhớ là rằm tháng 9 là ngày giỗ, ngày kỷ niệm Tổ Khương Tăng Hội. Tổ Khương Tăng Hội là vị tổ của Việt Nam mình. Người đã khai sáng dòng thiền Phật giáo Việt Nam và cũng là người mang thiền tông Việt Nam sang Trung Quốc từ đời nhà Ngô. Mà ngày trước đó là nhà Ngô đóng đô ở Nam Kinh. Và chính vua Ngô đã mời thiền sư Khương Tăng Hội sang Trung Quốc để truyền thiền. Và ngôi chùa đầu tiên được lập ở tại Trung Quốc là chùa Kiến Sơn. Nhưng Phật giáo Việt Nam có một cái khơi nguồn từ sớm như vậy. Cho nên chúng ta thừa hưởng rất nhiều từ các bậc tổ đức. Và quý vị để thời gian quý vị học kinh, học cả đời học không có hết. Và bây giờ cái phương tiện nghe Pháp lại quá sao? Quá phong phú. Muốn thầy nào cũng có. Muốn thầy nào bấm thầy đó lên, nếu thầy đó có giảng là tên thầy sẽ có trên danh sách. Rồi là mình sẽ nghe biết bao nhiêu những cái bài hướng dẫn của vị thầy đó. Như vậy thì mình mới thấy là mình đầy đủ những cái vật chất thế gian là cơm, áo, quần, giày gì đó. Nhưng mà bên cạnh đó, mình cũng đầy đủ phương tiện của Phật Pháp. Và cái quan trọng là chúng ta làm sao có chánh niệm, chánh định, để chúng ta biết rằng chúng ta phải quân bình cả hai thứ. Có phải không? Quý vị nhiều khi mình nghiệm á, có nhiều người một ngày tắm 2 lần. Sáng đi làm tắm, chiều về tắm, mà hình như cả năm không tắm tâm. Gội đuôi ngoài, rửa bên ngoài, nhưng mà ít có khi nào chịu khó mình gọi rửa bên trong. Cho nên lễ tắm Phật là một hình thức nhắc nhở. Lễ tắm Phật là nhắc nhở mình không phải chỉ tắm một đức Phật, một cái tượng Phật đó. Tắm Phật là để nhắc nhở mình nhớ tắm một vị Phật bên trong của mình. Thật ra vị Phật đó luôn luôn trong sáng và sạch sẽ. Nhưng chỉ vì chúng ta quên, chúng ta không lau chùi thường ngày, cho nên đã để bụi bám lên đó. Bây giờ chúng ta mượn phương tiện gì đó để lau cái đó cho nó bóng lên. Cũng giống như là tượng Phật đồng mà chùa chùa Từ Vân đang thờ đấy. Bản chất đồng là kiên cố rồi trong sáng vậy đó. Nhưng mà giờ nếu mà 10 năm không chùi thì bụi nó lên đó. Và bây giờ chỉ cần lấy cái khăn chùi cái bụi thì tự nhiên Phật sáng trở lại. Ở bên Thái Lan á, ở bên Thái Lan có một cái tượng Phật bằng vàng khối, bằng khối. Thì có một cái thời chiến tranh, thì cái vị hòa thượng sợ cái tượng vàng đó bị cướp, cho nên ngài mới lấy đất bùn, ngài đắp lên cái tượng đó, rồi ngài đem cái tượng ra, ngài để ngoài trong trong cái vườn chuối ở sau chùa vậy đó. Thì giặc giả chiến tranh đến thì đâu ai thèm ngó cái tượng, tại vì nước nước Thái Lan thời đó nó tượng đồng, tượng ngọc, tượng đá nhiều lắm. Thì chiến tranh ta đi vô lùng những cái tượng lấy, ta lấy thì đi ngang tượng đất ai thèm ngó chứ. Một thời gian sau, một thời gian sau thì cái vị hòa thượng khác mới ổn định lại ngôi chùa, thì định thỉnh cái tượng này đi vào bên một cái chỗ mà mình đã định, nhưng mà khiêng nặng quá, khiêng không được, khiêng nặng quá khiêng không được. Thì hòa thượng đó nói mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi ra đó chuẩn bị khiêng. Sáng hôm đó ngài ra thật sớm, ngài đi xung quanh tượng, ngài nghiên cứu coi lát đây làm sao mà câu dây cho được. Thì mới lợi ngày mới, thì trên cái vai có một đất nó hơi nẻ nẻ vậy nè, nó hơi nứt nứt nhẹ nhẹ, ngày mới lấy ngày đập đập vậy thì nó vỡ cái chỗ ra. Thế vỡ ra thì trong lúc đó cái ánh nắng nó dội vô cái chỗ đó thì nó sáng lên, biển nó rất vàng mà. Ngày mới thấy lạ quá, ngày tới ngày nhìn kỹ nữa thì móc móc ra thì mới biết ở trong đó là một khối vàng, nguyên một cái tượng Phật bằng vàng khối. Bây giờ cái tượng đó đã thỉnh vô thờ trong một ngôi chùa Thái Lan. Giờ ai mà đi Thái Lan là không thể nào mà những người dẫn tour sót được cái chùa đó đâu. Thế nào cũng dẫn cho mình đi gọi là chùa Phật vàng, nguyên một khối vàng. Thì Pháp Hoàng ví dụ như vậy á, cũng cho đại, cũng giống như mình vậy đó. Có thể lâu ngày một lớp đất nó đóng lên, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó thì mài lấy nó ra thì một đức Phật vàng đang hiện. Cho nên Pháp Hoàng có nói một cái bài gọi là chùa đất Phật vàng. Cái nhiều khi cái ý nghĩa là nói là cái chùa đó nghèo lắm, nhưng mà trong chùa đó có những tâm hồn rất dễ thương. Cũng thế, ở nơi cái thân sanh tử này, cái thân giả hợp này, cũng có một tâm hạnh rất đẹp nếu chúng ta phát triển nó. Chùa đất Phật vàng là vậy. Một ngôi chùa nghèo có những người dễ thương, có những tấm lòng đại lượng. Ở nơi cái thân sanh tử này có một pháp thân không sanh diệt. Cái thân mình là thân sanh diệt, nhưng mà có cái thân không sanh diệt, đó là pháp thân. Pháp thân đó là gì? Đó là cái thân Phật pháp. Pháp thân là thân Phật pháp mà do chúng ta huân tập, chúng ta tu và chúng ta có được cái thân đó ứng động mọi mọi nơi mọi chỗ mà không khổ đau phiền não. Mình dùng cái thân này mình đối xử đôi khi mình còn phiền não, tại vì nhiều khi mình nhìn cái thân tướng của mình mình buồn một chút. Hồi đó mình đẹp, giờ mình xấu. Hồi xưa mình trẻ, giờ mình già. Còn pháp thân kia là không có hình tướng, cho nên không già, không chết, không sanh, không diệt. Và đó là pháp thân. Cho nên mỗi chúng ta đều có ba thân đủ nha: báo thân, ứng thân, pháp thân. Mỗi người có đủ ba thân. Đây, cái thân hiện tại mình đang có là báo thân. Rồi mình ứng dụng. Giờ đang ngồi đây nghe pháp nè, lát nữa mình chạy vô bếp nè, rồi trưa rảnh cái đi chùi cầu nè, làm vệ sinh nè, nói chung là cái thân này mình có thể ứng biến làm hết tất cả sự việc. Về nhà mình ứng thân làm mẹ, làm vợ, vô chùa ứng thân làm Phật tử, về nhà ứng thân làm chồng, làm anh, làm cha, vô chùa mình ứng thân làm một vị thiện nam, rồi mình ứng thân trong sở mình làm việc, thì cái tất cả mọi cái sự việc mình đến đâu mình đều linh động làm việc, không có trở ngại gì hết. Cái đó gọi là ứng thân. Hay nó còn có một cái tên nữa là thọ dụng thân. Thọ dụng là gì? Mình thọ nhận cái thân này mà mình dụng nó một cách rất là hay, không để nó bị gọi là vô dụng, gọi là thọ dụng. Dụng cái thân này, thọ nó và dụng nó. Cho nên mình nhớ mình đang thọ thân. Thọ là gì? Là nhận. Thọ là nhận, mình đang nhận cái thân này và mình đang dụng cái thân này. Mà nếu chúng ta biết nhận nó, dụng nó thì nó không phí. Mà hơn nữa đó, khi chúng ta dụng nó mà chúng ta phối hợp được với pháp thân thì nó rất là linh động. Vì pháp thân là cái thân thanh tịnh, là cái thân Phật pháp. Ví dụ như vậy, bây giờ mình vẫn nói chuyện, mình bày tỏ cái bức xúc, cái phiền não của mình cho người đó nghe. Nhưng nếu mà mình ứng dụng được với Phật pháp vô đó nữa thì sao? Cũng là đồng thời bày tỏ, nhưng mà người ta dễ nghe lắm, người ta tiếp nhận dễ dàng lắm. Pháp thân là vậy đó. Pháp thân là chúng ta biết sử dụng cái thân Phật pháp trong mọi vấn đề hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như bây giờ là Pháp Hòa 30 năm hơn rồi không có về Việt Nam, tức là báo thân Pháp Hòa không có về Việt Nam, và đồng thời Pháp Hòa chưa có thọ dụng cái thân này đưa về Việt Nam, nhưng mà Pháp Hòa sử dụng cái thân này, phải không? Và pháp thân của Pháp Hòa đã có mặt ở Việt Nam, pháp thân của Pháp Hòa qua YouTube. Cho nên những người nào muốn gặp mình, muốn nghe mình thì người ta chỉ cần bấm YouTube lên, tên thầy Pháp Hòa lên thì người ta nghe. Vậy thì báo thân mình không có mặt, nhưng pháp thân mình đã có mặt. Hay là ngay bây giờ đây, Pháp Hòa đang ứng thân ở chùa Từ Vân, và Pháp Hòa đang dụng cái báo thân mình ở đây, thì trên thế giới này, hiện tại giờ phút này, cũng có những người đang Pháp Hòa đang pháp thân về đó. Pháp Hòa không có ứng thân được, ứng thân đây thôi, nhưng pháp thân có mặt. Thế đại chúng mình, khi mà mình tu tập thì mình lại đem những cái phương tiện để mình làm sao mình hoàn chỉnh. Ví dụ như trong cái lễ Phật đản, thì nhất định sẽ có tượng Phật sơ sinh, đứa Phật nhỏ nhỏ, tay chỉ trời, tay chỉ đất. Thì mình nhìn cái biểu tượng đó là mình biết, à, tới mùa lễ Phật đản rồi. Hay là cái chỗ nào người ta muốn, bây giờ cái chỗ đó mới dựng lên ngôi chùa, chưa có treo bảng, chưa có gì hết, người ta treo lá cờ Phật giáo, cái cờ năm màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, cái đó gọi là cờ Phật giáo đó. Mà cờ Phật giáo đó là bây giờ nó trở thành là cờ Phật giáo quốc tế, chứ không phải chỉ riêng của Việt Nam. Tất cả các nước Phật giáo, nơi nào có Phật giáo là sử dụng cùng một lá cờ. Thì cái lá cờ đó treo lên, mình đi ngang, mình không biết cái đó là cái gì, chùa gì không biết, nhưng mà treo đó biết, vòng vòng đâu đây có chùa. Nhìn cái biểu tượng. Hay là đến cái mùa lễ Vu Lan mà chúng ta đi vòng vòng chùa mà thấy hoa hồng người ta kết sẵn, người ta để vô rổ, rồi có tượng ngày một Kiền Liên đứng đâu đó là biết lễ Vu Lan tới. Rồi Phật tử là căn bản nhất để hình thành một cái nề nếp cho Phật tử, quy tam bảo, tập ăn chay, đi chùa mặc áo tràng, ở nhà có bàn Phật, đại khái gì mấy điểm vậy đó, để cho mình có một cái gì đó để chúng ta tu tập. Ví dụ như ở nhà mình có cái bàn thờ, mình đâu có thời gian tới chùa mỗi ngày được, thì hàng tuần tới chùa một lần, hàng ngày ở nhà lễ Phật. Thì cái bàn Phật đó là đạo tràng, là cái nơi chốn để chúng ta đưa tâm mình về cái cõi lành ít nhất một ngày nửa tiếng, 20 phút hay 15 phút, vân vân. Rồi đi chùa mặc cái áo tràng vô, tự nhiên nó trang nghiêm cái thân. Hay thậm chí là mình không mặc áo tràng thì mình mặc cái bộ đồ mặc hò, ví dụ vậy. Rồi mình lên chùa, mình có chuông, có mõ, Phật khánh tụng kinh. Như vậy thì đó là những cái phương tiện để gò, để dũa, để mài chúng ta ở trong một cái khuôn của một người Phật tử. Biết rằng nó chỉ là hình tướng, nhưng mà nhờ những cái tướng đó nó mới đưa mình đi. Cũng giống như quý vị muốn muốn hiểu lời Phật, nhưng mà bây giờ đưa cuốn sách này nó về đọc đi, chắc năm được hai trang, đâu có thời gian. Bây giờ cũng là cái cuốn đó đó biến thành thời kinh, thời lễ, vì trang nghiêm, vì cầu nguyện, chịu khó vô tụng. Cũng cuốn đó mà đưa về nhà chắc gì đã mở ra đọc, nhưng mà cũng cuốn đó biến thành một thời lễ, một khóa lễ, tự nhiên dò theo. Nhờ sáng quý vị tụng kinh Bát Đại Nhân Giác, điều thứ nhất là giác ngộ rằng chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ, thân này là cấu tạo của năm uẩn, thân là cái cội của khổ đau và tâm là cái nguồn của ác, quán chiếu như trên thì dần dần thoát sinh tử, vân vân. Thì khi mà mình đọc được những lời đó thì mình hiểu ra, mình hiểu ra. Cho nên mình tụng kinh đó là một hình thức để mở mang tuệ giác, trí tuệ cho mình. Cứ đọc, nhiều khi không hiểu lúc đó, đọc hoài biết đâu chừng một ngày nào đó một câu một chữ mà nó ngộ ra làm sao, đâu biết được. Nhưng mà đưa cuốn đó mà về nhà thì chắc không có thời gian mở rồi đó. Hoặc là thậm chí có mở ra thôi tụng cũng hết bài. Thì giờ các vị mới linh động hơn, lấy quyển đó ra biến thành một khóa lễ. Thì nhờ mình có một khóa lễ vậy đó, rồi thậm chí mình không có chuyện mình không tới chùa tụng kinh đâu, nhưng mà phải có bệnh mới tới, bệnh tới ghi tên cầu an. Nhờ bệnh quá chịu khó vô chùa lễ Phật cầu an, nhờ sợ bệnh cầu cho mình khỏe. Giờ muốn khỏe cái đọc vô kinh đó, Phật dạy tu làm sao cho khỏe. Mà hãy khỏe được cái tâm á thì nó khỏe được một phần của thân. Và hiểu được một điều rằng á, có thân là có bệnh. Khi tâm hiểu được điều đó, tâm nhẹ nhàng ra, tâm bớt buồn khổ trách móc. Mà bớt buồn khổ trách móc thì cái thân bệnh có phần nào nó gia giảm, nhờ cái tâm an của mình. Vì thân tâm là một, hễ tâm mà yên thì thân nó cũng yên. Ví dụ như hễ tâm mình lặng thì cái thân mình bớt lắng sắc, cái tâm mình lặng thì cái miệng mình nó đỡ nói. Ví dụ như có nhiều người ta ngồi nhưng mà tai không yên, ngóc này kiểu nó giống với đinh nít vậy đó, nó ngồi không yên thì mình phải biểu nó: má năn nỉ con ngồi yên cho má 5 phút. Bữa nào cũng phải năn nỉ tâm mình, đưa cái tay lên tâm mình, tim mình: mẹ năn nỉ con đừng có lăn xăng cho mẹ ngồi tịnh 5 phút. Thế nhiều khi ba mình lăn xăng, cho nên trong ngũ cái đó, 5 cái mà chướng ngại mình, nó có một cái gọi là trạo cử, lăn xăng trong này, ngồi không yên. Nhiều khi ngồi đó nhưng mà nãy đi, nó tắm đi. Cho nên ta kêu ngồi thiền, mà nhiều khi mình ngồi mà không có thiền. Ngồi thì có hình tướng, dáng dấp ngồi, ngồi ngon lành lắm, nhưng mà cái tâm nó chưa thiền là gì, nó chưa định. Thôi bây giờ tôi chưa định, tôi khỏi ngồi chi, ngồi tội chết, ngồi nghĩ bậy bạ tội chết. Chắc cái lúc mà không ngồi đi nghĩ bậy bạ không tội à? Mà thậm chí nghĩ bậy nghĩ bạ xong rồi còn làm nữa, còn tội hơn nữa. Nhưng mà nhờ ngồi đó, lỡ có nghĩ nhưng mà không có làm thì nó cũng giảm được một phần. Nhưng mà thật sự là tất cả những pháp môn chế tác để làm gì? Nhằm đối trị cái đó, nhằm trị cái bệnh đó. Cho nên mình càng lăn xăng phải càng ngồi. Mà nếu như mà nó ngồi chưa định phải không? Không sao hết, ngồi tiếp. Tụng kinh, nghĩ bậy, đừng lo, cứ tiếp tục tụng. Vì chính vì vậy, kinh tụng đó, tụng thời kinh rất cần cho những tâm hồn lăn xăng. Đừng có sợ tội, Phật không có rảnh đâu ngồi bắt tội mấy cái chuyện đó. Mà Phật là người chế cái đó ra, hay là Tổ là người chế cái đó ra giúp cho mình tỉnh tâm mà. Phật biết cái tâm mình sao hết đó. Cho nên Phật Tổ chế cái đó ra. Cho nên các Tổ á, các Ngài là những người đã sáng ra được cái lý. Cho các Ngài chế tác ra những cái phương tiện để chúng ta đi tới chỗ cứu cánh. Thí dụ mình muốn đi tới chùa Từ Vân, chiếc xe là phương tiện. Chiếc xe là phương tiện để đưa mình tới chùa. Mà nếu chiếc xe đó nó hư, nó gãy nửa đường, đi không tới. Có phải không? Vì vậy mà Phật có nói một bài kinh nói về một chiếc xe. Thế nào là một chiếc xe trọn vẹn? Chiếc xe trọn vẹn. Và Đức Phật đưa cái sự tu hành của mình giống như một những cái bộ phận của chiếc xe. Ví dụ như dây sơn nè, cái gì đó, tay lái nè, nệm ngồi nè, người điều khiển nè. Nếu không có mấy cái đó thì chiếc xe nó không thể hoạt động tốt và nó đi tới nơi được. Phật Hòa trích cái bài kinh đó cho đại chúng nghe. Như một cỗ xe, mình Phật ứng dụng cái sự tu hành mình như một chiếc xe để tới nơi tới chỗ. Ai được tính trí tuệ thường xuyên liên kết lại, lấy hổ thẹn làm cán, lấy ý làm ách xe. Người nào mà được tính, được trí tuệ, hãy liên kết hai cái đó, là hai món rồi phải không? Lấy hổ thẹn làm cán, lấy ý làm ách xe. Tính là gì? Tính là cái niềm tin. Tu mà mình không có niềm tin sao tu? Cho nên niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Ví dụ như mình bố thí, mình phải tin rằng cái sự bố thí của mình có thể giúp đỡ được cho người khác. Hay là mình làm một cái việc gì đó, mình biết rằng việc này mình làm có lợi ích cho người, cho đời. Ví dụ mình hùn tiền xây chùa, là mình tin rằng á, cái tiền này đi đúng chỗ. Tiền này xây dựng một đạo tràng để cứu vớt bao nhiêu những người khổ đau, và làm nơi nương tựa, tổ chức tu học giảng pháp cho những người có nhu cầu đó. Cho nên 100 đồng tôi đóng vô có lợi ích. Tính như vậy. Ở ngoài đời người ta làm biết bao nhiêu những cái tượng để mà người ta ngắm nhìn trang trí cho đẹp, cũng đâu có lợi ích gì cho ai. Nhưng mà nếu mà mình hùn tiền 100 đồng làm một cái tượng Phật, ai đi ngang nhìn tượng Phật sanh cái tâm hướng Phật. Ví dụ như bước ra sân thấy Phật Di Lặc cười thì miệng mình bắt buộc phải nói Phật Di Lặc, chứ đâu có nói tên khác được. Đó, rồi cái miệng nói được tên Phật rồi nè. Trời, Phật cười hoan hỷ quá. Mà khi mình nói tới cái chữ hoan hỷ của Phật thì miệng mình sao? Cười theo. Tâm mình hoan hỷ theo. Cho nên hình Phật có công năng cho chúng ta hướng tâm. Nhưng mà nếu chúng ta treo một cái hình nào khác đó ngoài đời, ta làm biết bao nhiêu tranh ảnh, những hình cô gái tóc dài rồi gì gì đó đủ thứ hết, thì mình treo đâu cũng có sao đâu. Nhưng mà treo cái đó, nhịn đó, tác ý cái đó. Nhưng mà hãy treo Phật thì mình tác ý, tác ý Phật. Tác ý là mình khởi tâm. Có thậm chí người ta đi chùa, người ta gặp mình, chị tượng Phật này là tượng gì vậy chị? Ta không biết cái tượng nó tượng gì. Nó ồ, đây là tượng của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ủa, sao mình biết tượng nào là tượng Phổ Hiền, tượng nào là tượng Văn Thù? À, khi nào mà thấy tượng Ngài ngồi trên con voi có 6 cái ngà, đó là tượng Phổ Hiền. Ở đây nè, tượng vị Bồ Tát này ngồi ở trên con sư tử, tượng Phật ngồi, tượng Bồ Tát ngồi trên sư tử là tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Còn ngồi trên con voi trắng sáu ngà là tượng Phổ Hiền Bồ Tát. Ủa rồi sao mà Đức Quan Âm mà cũng đây là Quan Âm mà sao có khi Quan Âm mà cầm bình nước, Quan Âm mà có khi cầm cái cây như này. Quan Âm này gọi là Quan Âm Như Ý, tại ngài cầm cây Như Ý. Quan Âm bên này cầm bình nước là Quan Âm Tịnh Bình. Quan Âm này cầm cái liễu gọi là Quan Âm Dương Chi, hoặc là Quan Âm Dương Liễu. Quan Âm này cầm cái chén này là Quan Âm Thí Dược cho thuốc. Quan Âm cầm đứa con, Quan Âm thí cho con, gọi là Tống Tử. Quan Âm này cầm cái giỏ, Quan Âm Ngư Lam. Quan Âm này đi trên sóng, Quan Âm Nam Hải. Quan Âm đứng trên đầu con rồng, Quan Âm Long Đầu. Quan Âm đứng trong chiếc lá, Quan Âm Nhất Diệt. 32 ứng thân Quan Âm. Rồi ngài Địa Tạng, ủa ông này là ông phải ông đường tăng đi thỉnh kinh không? Dạ không, đây là ngài Địa Tạng Bồ Tát, không phải đường tam tạng. Nghe tạng tạng tưởng Địa Tạng tam tạng, có nhiều người ta đâu có biết cái đó. Ta vô đây ta tưởng đâu là bị ta thấy Tây Du Ký nhiều hơn ta thấy Địa Tạng. Ta tưởng đây là ngài Đường Huyền Tạng, đường huyền trang, à, không phải, đây là Địa Tạng Bồ Tát. Và tại sao tay ngày cầm cục lửa? Tại vì có nhiều cái tượng, nhưng ta làm cái viên minh châu, ta làm vậy, cái đó là cái ánh sáng, nhưng mà ta biểu lộ qua viên ngọc tỏa sáng, nhưng mà nhìn giống như cục lửa. Nó qua sao tay ngày cầm cục lửa? Nó không phải, đó là minh châu. Còn tay ngày cầm cây gậy là tích trượng là gậy sắt. Minh Châu là viên ngọc. Thí dụ vậy đó. Đố tại sao ta tượng Phật Thích Ca mà có khi thầy thấy ngồi thiền hai tay đặt lên trên lòng bằng chân, có khi ngài cầm cái hoa sen. Có lần ngoài đi giảng ở một cái chùa, em Pháp Hòa giảng cái ý nghĩa đó xong, thầy trụ trì thầy bước lên thấy nói: "Cảm ơn thầy, hôm nay thầy giải oan cho tôi hai chuyện." Tại có Phật tử vô hỏi chùa thầy sao Phật Thích Ca cầm cây đuốc. Tại vì cái hoa sen mà không biết họ nhìn sao thành ra cây đuốc. Mà vô tình không mà lại nói tới cái biểu tượng của cái hình đó. Hoa Phật mà Phật Thích Ca mà cầm cái hoa sen này lên gọi là gì? Niêm hoa. Niêm là cầm. Phật Thích Ca niêm hoa, mỉm cười gọi là vi tiếu. Và cái tượng đó có cái tên là Niêm Hoa Vi Tiếu. Phật cầm hoa sen mỉm cười. Rồi Phật đi, Phật cầm đưa tay vậy. Đây là cái ấn vô ý thí. Còn hai tay ngày đang trước là chuyển pháp luân ấn. Ấn chuyển pháp luân. Còn cái tay ngày kế vậy là ấn thiền định. Hay có khi gọi là ấn hàng ma. Tức là để cái tay xuống là tất cả những cái tâm lăng xăng vọng tưởng nó lắng. Như là hàng phục các ma. Cho nên khi mà mình có nhiều người, người ta nhìn tượng Phật thắm biết tượng gì, nhưng mà mình biết được những cái tượng đó, mình nói cho người ta nghe. Như vậy thì rõ ràng cái hình kia, hình ngoài đời mình treo lên, thí dụ ta treo lên cái hình Vạn Lý Trường Thành, người ta biết cái hình, à đây là Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc á. Rồi bắt đầu mình nói thêm lịch sử nữa nghe. Vua Tần Thủy Hoàng á cũng thấy á, ác lắm mà. Thành này chết biết bao nhiêu người. Mình cũng nói vậy đó. Thì bây giờ mình qua ngược lại nhìn Bồ Tát. Tại sao Bồ Tát Di Lặc cười toét toét? Trên thân ngài có 5 đứa nhỏ nó bu. Mình nói cho người ta nghe luôn. 5 đứa nhỏ là tượng trưng cho 5 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thỉnh thoảng có tượng 6. Tại vì 6 đó là tượng trưng cho ý. Nhưng mà hãy chỗ nào không có làm 6 mà chỉ làm 5 là người ta muốn nói rằng ý nó không có hình tướng. Chỉ có mắt, tai, mũi, miệng, thân có hình tướng thôi. Ý không có hình tướng cho nên miễn đứa thứ 6. Cho nên lúc nhìn 6 cũng biết ý nghĩa, mà lúc nhìn 5 cũng biết ý nghĩa. Hỏi tại sao cái bụng ngài bự? À, ngài chứa những điều mà chúng sanh không thể chứa, ngài xả được những điều mà chúng sanh không thể xả, cho nên bụng ngài to. Thí dụ vậy đó. Thì bây giờ mình nhìn cái đó mình giải thích, nhìn hình đời mình giải thích, thì bây giờ mình nhìn hình đạo mình giải thích, mà giải thích xong ta tâm ta phát tâm, ồ thì ra mắt tai mũi miệng thân này hàng ngày nó bother mình, nó làm phiền mình lắm mà mình vẫn hoan hỷ với nó, mình không có ghét nó. Nhờ không ghét nó cho nên mình sử dụng được. Tại vì mắt mình không có chánh niệm, mình nhìn cho nên mình thấy ai mình cũng không ưa, mình ghét. Chứ thật sự con mắt này nó linh động lắm. Mình muốn nhìn Phật là nó được nhìn Phật, mình muốn coi kinh là được coi kinh. Mà nếu nó tao ghét nó lắm, tao móc mắt tao khỏi thấy nữa, thì không thấy người đó thì cũng chẳng thấy gì luôn. Thành ra cũng là con mắt này, nhưng mà ăn thua mình chuyển cách nhìn. Nhìn biết nhìn người thiện, nhìn điều lành thì con mắt này nó quá linh động chứ gì nữa. Biết nghe Phật Pháp, không nghe những lời thị phi thì cái tai này nó quá tốt chứ gì nữa. Cho nên tu hành đâu phải là móc mắt thẻo tai để bỏ. Vậy mà trong kinh lại nói ông Bồ Tát kia tu hành Bồ Tát mà dám móc mắt thẻo tai đưa người ta. À, thì phải hiểu móc mắt thẻo tai chỗ đó là gì. Móc mắt đó là gì? Móc, hãy móc ra cái cặp mắt mà luôn luôn nhìn và soi mói người khác. Hãy móc đi cái tai, cắt đi cái tai mà luôn luôn nghe thị phi. Và thậm chí chuyện không có mình còn đặt lên cho có. Và cái người mà thân thiết với mình, mà mình như anh em ruột, như chị em ruột, và thậm chí hay là chị em ruột của mình mà mình không còn thương nữa, thì bắt đầu mình dựng chuyện lên để mình nói những điều không đúng, không hay gì cái gì đó. Hãy cắt đi cái đó. Mà hãy cắt đi cái đó thì thân tâm mình hoan hỷ. Cho nên ở theo như chùa người Hoa đó, phong cách thờ của chùa người Hoa là bước vô chùa, cái tượng đầu tiên mình thấy là tượng Phật Di Lặc, không có giống chùa Quan Âm. À, xin lỗi, chùa Việt Nam. Chùa Việt Nam bước vô sân chùa là tượng gì thấy trước? Quan Âm. Nhưng mà chùa người Hoa là bước vô cái điện thờ của chùa người Hoa là đầu tiên nhất là gặp ngài Di Lặc. Theo quan niệm người Hoa, mình vô chùa trước khi mình vô tận trong, mình mới đứng cửa ngoài nè. Cái việc làm đầu tiên của mình là phải khởi tâm hoan hỷ. Mình có khởi tâm hoan hỷ, mình mới đi vào trong chùa mình hạnh phúc. Đó là quan niệm của các chùa người Hoa. Còn chùa Việt Nam dựng Đức Quan Âm ở trước. Trước khi mà anh đi vào bên trong chùa, anh khởi lên ba tâm. Một là từ bi của Đức Quan Âm. Hai là nhẫn nhục, cho nên cầm bình nước. Ba là uyển chuyển, Quan Âm cầm nhành dương. Cái dương liễu của Đức Quan Âm là tượng trưng cho cái tinh thần sống uyển chuyển tùy duyên. Thí dụ như mình nói, thôi tụng kinh xuống rồi, mời đại chúng xuống ăn cơm. Trời ơi, mình đói bụng nữa chứ. Nghe ăn cơm khoái, đứng sắp hàng. Tới hồi sắp hàng, tới phiên mình, hộp cũng còn, không còn gì hết. Bụng thì đói, không có phần ăn, hơi khởi phiền não một chút. Giờ không có phiền não, hết rồi, ăn mì gói, ăn bánh mì. Miễn sao có một chút gì bỏ bụng lót dạ, uyển chuyển như vậy gọi là tùy duyên đó, là sống với cái hạnh của nhận dương. Lần nào về đây nó không có chuyện. Cho nên ai tính có trí tuệ thường xuyên liên kết lại lấy hổ thẹn làm cán. Cái cán xe như cái hổ thẹn. Người tu có tâm hổ thẹn. Hổ là gì? Thẹn là gì? Hổ thẹn là hổ với mình, thẹn với người. Lấy ý làm ách xe, niệm là người đánh xe. Nếu mà cái xe đó tốt mà không có người lái thì sao cái xe đó nó chạy tới đâu được? Hoặc là cái xe đó nó hư, nó dở, nhưng mà nếu người lái xe biết ý nó cũng lái tới nơi đó. Xe ai nấy biết phải không? Ví dụ xe mình nó hư cái đầu mở cửa, người ngoài đứng gõ mở hoài mà không được, chị để đó, anh để đó, tôi xe tôi biết ý, cái cửa này nó hư rồi, mỗi lần mở phải nhích nó lên chút về mở mới ra. Tức là mình biết được cái người mà lái xe đó, họ biết được cái xe cũ xe mới họ lái nó tới nơi được. Thì Đức Phật ví dụ cái người lái xe như là niệm. Niệm là gì? Là chánh niệm. Người mà có chánh niệm là sẽ lái chiếc xe được hoàn mãn. Người mà có chánh niệm sống một ngày an vui trọn vẹn. Quý vị đi chùa, quý vị học chánh niệm nhiều lắm phải không? Thí dụ như mình nói niệm Phật, niệm là nhớ. Thì bây giờ chánh niệm là gì? Chúng ta luôn luôn nhớ những cái gì nó thật là chánh đáng và ngay trong giây phút hiện tại. Ví dụ như mình nói, ví dụ như chánh niệm nè, nãy giờ là Pháp Hòa hắt hơi mấy cái, thì một vị đạo hữu ngồi dưới mới nhìn lên bàn thầy không có tờ giấy, chánh niệm nó biểu hiện lên liền, đi lấy tờ giấy để lên. Đó là chánh niệm, tức là mình nhìn, mình biết người đó đang có cái nhu cầu gì, mình đáp ứng được cho người đó. Cho nên chánh niệm nó quan trọng lắm. Người tu Phật của chúng ta phải có chánh niệm. Chánh niệm càng cao hạnh phúc càng lớn. Ví dụ như mình ăn phải có chánh niệm, cái gì hợp với cơ thể, cái gì không hợp với cơ thể. Rồi mình bữa nay trong người mình ăn nhiêu đủ rồi, mặc dù nó ngon lắm, thích lắm, nhưng mà thôi, lát nữa mình phải lên làm việc hay tụng kinh. Ví dụ hồi sáng này quý vị đãi cháo, đãi bánh mì, món nào cũng ngon, Pháp Hòa húp nửa chén cháo, ăn nửa bánh mì. Bánh mì ngon lắm, muốn ăn nữa, ăn được nữa, nhưng mà thôi, dừng chút đi, để cái bụng nó yên, sáng nay mình lên nói chuyện nó khỏe. Thí dụ vậy. Cho nên chánh niệm là gì? Là mình biết rất rõ những cái gì nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại, ở có thể bản thân mình, có thể hoàn cảnh xung quanh mình, vân vân. Ví dụ như quý vị sắp sửa lên Từ Vân, thì cái chánh niệm đầu tiên là nhớ lấy nón lấy áo lạnh, không cần biết nó là mùa gì, vì mình đang đi lên núi, mình đâu có biết thời tiết được ở trên đó, dưới phố khác, chỗ mình đang ở khác, trên núi này nó khác, và thậm chí trên núi nó lạnh hơn ở dưới phố, và thời tiết trên này nó thay đổi. Chứ mình đâu có chánh niệm về thời tiết, về hoàn cảnh, về bản thân, về những người xung quanh, thì có chánh niệm như vậy rồi mình sống hạnh phúc lắm, tại vì mình có những cái chuẩn bị. Cho nên Đức Phật dụ chánh niệm là người lái xe, như chiếc xe ngựa, chánh niệm là người đánh xe, cầm cái roi, hễ con ngựa mà nó đi không đúng là quất để cho nó đi vô cho đúng được. Cũng như thế, khi mà cái tâm mình nó phóng xa quá rồi thì chánh niệm kéo nó lại, đừng để nó đi hơn. Mình đi chợ mà quên trong túi nhiêu tiền, thiện lát đi một hồi á, tính tiền không đủ, móc đồ trả lại bớt. Không biết ở đây có ai rơi vào trường hợp thỉnh thoảng lấy nhiều quá mà ra tính tiền không đủ trả, bỏ lại bớt. Mà bữa đó gặp không đưa đem thẻ theo, cầm có mấy chục tiền mặt à, mà vô thấy cái gì cũng thích hết, mà mua thôi cái ra cái không đủ tiền trả lại bớt. Cho nên chánh niệm là vậy. Ngày hôm qua Hòa đi lên đây có mang đôi dép, ra tới cửa rồi mới nhớ trực à, mình đi lên trên cái chùa này, nếu lỡ mình lên núi thì sao, thôi đi vô thay đôi giày. Thí dụ vậy đó. Rồi đâu có mang ra cái, ta xếp quần áo, xếp hành lý mà quên cái áo lạnh. Thì nhớ trực là đi từ vân, cho nên để cái áo lạnh vào giỏ. Cho nên Pháp Hòa thưa là chánh niệm là gì? Là cái tâm của mình luôn luôn nhớ nghĩ cái gì thật là trong cái giây phút hiện tiền. Cho nên nói cũng có chánh niệm, nghe cũng có chánh niệm. Ví dụ có nhiều người nói mình nghe khủng khiếp lắm, như giờ mình biết người đang nói chuyện với mình là ai, thôi mình hãy chánh niệm mình nghe, nghe để giúp cho họ giải khổ đau trong lòng họ. Và mình biết người này đang sổ ra nhiều thứ lắm, mà mình mới nghe phần của họ thôi. Mình đừng có ý kiến, ý cờ, đừng có phân tích, đừng có gọi là gì đó, suy luận gì hết. Tại vì mình mới nghe có một chiều. Rồi mình phán xét liền, chồng chỉ sai, chưa chắc. Mình mới nghe có một chiều, mà Pháp Hòa thỉnh thoảng bị hớ vụ này hoài. Ta vô, ta tâm sự chuyện đời, ta xong cái là kết luận ông chồng liền. Rồi ra giũa ông chồng xong, ổng nói với ông chồng giũa xong, ông nói lát ông vô, ông nói thầy hồi nãy thầy nói chuyện đó không biết thầy, vợ con nói với thầy nhưng mà không phải vậy đâu, vợ con nói phần của con nè. Lúc đó mình mà sao khoanh tay xin lỗi không kịp. Cho nên mình nghe, mình thấy có một cái thói quen là cứ nghe chiều xong là kết luận, nó thành cái thói quen rồi. Mà mình quên một cái điều là trọn vẹn là phải hai phía. Cũng giống như là mình nghe lỗ tai, hai tai lúc nào nó cũng rõ hơn mình nghe một tai cái gì. Bữa nào quý vị nói phone, quý vị nhét một tai nghe, nhưng mà nó không rõ bằng mình để thêm cống nghe vô đây nữa, nghe trọn vẹn. Còn một bên vậy là tại vì sao? Cái tâm mình nó còn muốn nghe tiếng bên ngoài, là có chuyện gì mà còn nghe được nữa. Cho nên những lúc mà nghe cái phone vậy, mình biết cái tâm niệm mình nó khởi cái gì, thì mình thấy được. Mình thấy được hàng ngày đời sống của chúng ta. Ví dụ như mình tu vô chùa vậy chứ cũng còn khoái nghe ngóng. Mặc dù miệng thì vẫn nói muốn tịnh tâm, nhưng mà hễ thị phi có ai mà khởi khởi lên là hỏi tiếp chuyện đó làm sao, bữa nay tới đâu rồi. Cho nên niệm là người đánh xe, biết hộ trì phòng hộ, cổ xe lấy giới luật. Niệm là người đánh xe, biết hộ trì phòng hộ. Tại vì cái người mà đánh xe đó, họ biết cái xe làm sao để họ hộ. Thí dụ như ngồi xe lái xe mà cái tay lái tự nhiên nó cứng đơ, là mình biết là cái tay lái này nó có vấn đề, thì phải tấp vô check lại, thì ra là dầu nhớt nó khô. Dầu nhớt nó khô, cho nên mình phải thêm dầu nhớt cho nó. Và thậm chí mình lái xe mà cái đèn gì nó hiện lên, người lái xe phải biết. Có những chiếc xe mình đóng cửa không kỹ thì một cái đèn chỗ nào nó nổi lên. Cái thường thường xe mới bây giờ nó có đèn bốn cửa, cốp sau không đóng chưa chặt nó hiện đèn, nhìn vô xe là biết có một cửa đóng không kỹ, thậm chí không có gì hết, đèn xe vẫn còn mở là mình biết có một cánh cửa đóng không kỹ. Cho nên cái người lái xe như là chánh niệm của mình, biết rõ như vậy. Thậm chí mình lái xe mình nghe cái tiếng xe nó khác đi là mình biết xe này có vấn đề. Bình thường nó không có tiếng này, bữa nay nó có tiếng này. Bình thường cái tay lái mình nó im lắm, bữa nay tay lái nó nặng là mình biết nó có vấn đề. Cho nên chánh niệm là vậy đó. Cổ xe lấy giới luật làm vật dụng cho xe. Mình tu tập mà mình không có cái luật lệ gì hết. Cho nên đạo Phật đặc biệt là có giới luật. Mà thậm chí Đức Phật còn nhắc nhở là hễ khi nào mà mọi người còn giữ luật giới thì cái hội đoàn đó, cái đạo giáo đó còn ở trong cái phạm vi tốt. Ví dụ như hôm nay quý vị về đây nè, quý vị đâu có thọ bát quan trai, đâu có thầy trụ trì, đâu có truyền một ngày một đêm không sát sanh trộm cắp gì, đâu có nói phải không? Nhưng mà tự mình phải biết làm sao. Mình vào trong tu viện rồi, mình phải tuân thủ nội quy. Ví dụ, không được đem đồ mặn vô trong này ăn, không nên hút thuốc, không nên uống bia, uống rượu. Mặc dù không có truyền cái giới đó, Nhưng mà tự động chúng ta hiểu chúng ta đang ở phạm vi, ở trong cái phạm vi nào, ở trong môi trường nào để chúng ta giảm đi cái đó. Chúng ta thèm thuốc lắm mà không hút, tại vì ở đây không phải là môi trường đó. Mình hút vậy rồi lỡ mình dục cái cán thuốc đâu nó cháy rừng, mà người khác vô người ta nhìn mình không có tinh thần tu tập. Ví dụ vậy đó, đi vô đây có tu mà trong vali lận thêm mấy bịch khô để tối nhai. Rồi người ta không ai biết, nhưng mà người nằm kế bên ta ngửi được mùi. Thí dụ vậy. Cho nên mình biết là giới luật là cái cổ xe. Thiền là trục bánh xe. Thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của mình, chứ đừng nghĩ là ngồi nha. Thiền mà ngồi tréo chân vậy là ngồi thiền. Đi mà tĩnh lặng là đi thiền. Ăn trong tĩnh lặng là ăn thiền. Uống trong tĩnh lặng là uống thiền. Vậy thì đi đứng nằm ngồi cả ngày chúng ta đều có thiền. Chớ đừng hiểu lầm là thiền là khi nào ngồi tréo chân với đó. Thì trong kinh Ngài dạy á, thiền là trục bánh xe. Vì gì không có thiền thì bánh xe làm sao đi, xe làm sao chạy. Có bánh xe thì xe mới chạy tốt. Cũng như thế, làm việc gì mà chúng ta có sự định tĩnh của chúng ta trong đó là thiền. Có một ví dụ, người thỉnh chuông cũng vậy. Người thỉnh chuông phải thỉnh chuông trong thiền, nghĩa là chúng ta cầm dùi chuông lên và chúng ta biết chúng ta thỉnh ở đâu. Thí dụ như cái chuông mà thỉnh về làm đúng nè. Nhiều người không biết, ta gõ trên đây ta gõ xuống. Hay là thỉnh ngang, bon bon bể chuông. Thỉnh chuông mà thỉnh về, thỉnh ngang về là bể chuông á. Thỉnh chuông á, muốn cho cái tiếng chuông nó hay là phải thỉnh xéo. Vậy nè. Để chi? Để cái tiếng chuông của mình nó ngân lên. Ví dụ như vậy. Chuông ngân lên. Còn mình thỉnh nha. Thế mình cũng nghe cái tiếng. Nhưng mà nó không đúng cái chuông. Không đúng cái tiếng chuông. Và thỉnh chuông nè, đưa cái tiếng chuông lên. Rồi trước khi chuông thỉnh, nhập vô chuông hai cái, gọi là thức chuông. Rồi bắt đầu mình đưa một tiếng chuông lên là thỉnh chuông, làm cho cái tiếng chuông nó ngân. Hoặc là mình đứng tụng kinh, tay cầm cái chuông, vì không có cái bàn để tay cầm, cứ nhắm mắt quất, lát cái chuông nó méo vậy nè, quất tiếng nữa dằn xuống đất. Đi đám bị hoài à. May là cái chuông này nó nặng này. Có nhiều cái chuông nó nhẹ hứng à, mà nó nhỏ nữa. Rồi cái anh chuông anh mở hai, anh nhắm mắt tụng, anh cứ quết vậy nè. Anh quết là cái chuông nó méo 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 vậy nè. Rồi một lát nữa anh quết cái tiếng thứ ba, cái chuông là cái bực. Cho nên là anh lò mò anh đi lượm cái chuông. Mà khi mà anh lượm cái chuông là ông thầy chủ lễ tức cười thôi. Cho nên là ông tụng đám tang mà ông cười như đám cưới. Rồi thì mà ông thầy chủ lễ và ông không, ông cười thì ai cười theo? Cả chúng cười theo. Có một lần mà đi cái đám, đi đám thì mới nói gia chủ gấp thức ăn để vô trong chén á. Bởi vì cúng theo miền Trung á thì không có gấp thức ăn, mà cúng theo miền Nam á là có cái lễ cúng gấp thức ăn để vô cái chén dâng cho người mất. Thì mình mới nói bưng cơm lên dân cho cha. Nó cầm chén cơm lại đút vô quan tài. Chụp lại không kìa. Nó cầm lại lấy muỗng đút đút. Trời ơi, ta nói súng nha mà khúc khích khúc khích. Bởi vì mình nói cũng không rõ, mà nói thì mình đi kêu dân cơm. Dân cơm lên cho cha, mời cha xơi cơm. Nó tưởng là lại nếu đút vô cái xác lại đút cơm vậy. Rồi lần thứ khác nữa, cái bữa cơm đó cái cô cúng cô mới gói con tôm chay á để xong cái thì cái đứa con nó gấp cái đuôi tôm á để lên rớt bị chén cơm đôn sao đôn cao quá, cho nên cúng cơm vong á đừng có đôn quá cao, lát ta gấp cũng được. Cái bà cụ kia, bà người Bắc rồi này, đúng là thành con bất hiếu. Cả con tôm mà nó gấp cái đuôi. bố nó sơ trả được rớt hoài. Đúng là như là... mình muốn chú tâm mình tụng không được. Cho nên á, thiền á là khi nào mà cái lúc nào mình cũng biết được mình đang làm cái gì. Và ví dụ như ở trong một cái môi trường nhỏ nhỏ, phải không, nhỏ nhỏ, thì mình đâu có cần phải thỉnh chi mà cái tiếng mõ nó chăng chát nghe nó chói tai, mà nó chẳng có, nó làm cho mình mất cái sự bình an khi mình tụng kinh nữa. Thì mình thỉnh tiếng mõ sao cho nó vừa chừng. Cho nên chánh niệm nó phối hợp với thiền, thiền phối hợp với chánh niệm, trong chánh niệm nó có thiền. Vì người có chánh niệm là tâm tĩnh lặng, mà tĩnh lặng rồi là mình sinh hoạt, mình làm việc hàng ngày rất là nhẹ nhàng, không có gì trở ngại hết. Đi vô trong bệnh viện tụng kinh cho người sắp mất, mà cái phòng đó hai giường, phòng bên này người ta đang sống, người ta đang ngủ, phòng bên này là người đang hấp hối, mình hối cái ông kia đi cho gấp, mà tụng mà ông bên kia ông không đi, mà ông bên kia ông dở mà ông nói tôi sắp đi rồi. Nên mình phải biết là mình đang tụng kinh ở một cái môi trường nào, không cần phải tụng sùm chuông mỏ gì, tụng tĩnh lặng để cho cái người, giúp cho cái người sắp mất đó họ nhẹ nhàng, họ bình an để họ ra đi, mà không làm phiền những người bên cạnh. Thiền là trục xe, tinh tấn là bánh xe. Tu hành là phải có sự tinh tấn. Hay nói chung là trong cuộc đời này chúng ta, ai muốn thành tựu mà thiếu sự siêng năng là người đó không thành tựu gì hết. Học trò mà làm biếng học sao có bằng cấp. Nói chung là siêng năng là việc rất cần trong cuộc sống của chúng ta, dù đời hay là đạo, dù bất cứ chúng ta làm việc gì. Thiếu sự tinh tấn, đối ngược lại với tinh tấn là giải đãi, là lười biếng. Tinh tấn là siêng năng, cần mẫn. Cho nên một trong ba nghĩa của chữ sa di đó, thì nghĩa thứ ba là siêng năng, nghĩa thứ hai là siêng năng. Sa di là gì? Là người mới bắt đầu vào đạo để tu. Ví dụ giờ quý vị đi xuất gia, quý vị gạo đầu, quý vị 5 năm đầu quý vị là sa di. Mà sa di là cái thời gian phải huân tập cho thật nhiều để mai mốt trở thành một vị tỳ kheo, thì chúng ta biết rất nhiều việc của một vị tỳ kheo phải làm. Bởi vì người ta gọi mình bằng thầy rồi, ta đâu kêu mình bằng sư chú nữa đâu. Thọ tỳ kheo xong là người ta gặp mình, ta gọi thầy. Mà thầy thì phải biết việc của thầy. Thầy muốn biết việc của thầy, Phật tử vô mà hỏi mà không biết gì hết, không được. Cho nên nghĩa thứ hai của chữ sa di là siêng năng. Nghĩa thứ ba của chữ sa di là cầu tịch, cầu sự vắng lặng. Nghĩa thứ nhất là bỏ ác làm lành, tức từ cần mẫn cầu tịch. Đó là ba nghĩa của sa di. Anh xuất gia anh thọ giới sa di. Sa di là gì? Phải nói cho được cái nghĩa sa di. Rồi trong thời gian anh là một người tu đó, anh phải thể hiện oai nghi nếp sống như thế nào, phải học hết, siêng năng, trao dồi, mai mốt bước lên cái địa vị của một vị tỳ kheo, là đi dự vào được cái hàng tăng rồi đó. Người sa di chưa phải là tăng, đang dự thôi, đang chuẩn bị thôi, rồi làm một vị tỳ kheo thì mới được nằm vào hàng tăng bảo, đi an cư mới có tuổi đạo. Sa di cũng chưa có tuổi đạo, bởi vì sa di là người đang tập sự làm phẩm hạnh của một vị tỳ kheo. Cho nên thời gian làm sa di là thời gian học hỏi rất nhiều. Mà phải siêng học kìa, thì mới mong là biết nhiều. Chứ còn nghĩ rằng mình làm sa di là cạo đầu vào chùa đủ rồi đó, không có chịu học hỏi gì hết, là bảo đảm 10 năm cũng như ngày 1. Bởi vì sao? Tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Năm trước, cái chỗ đi của năm trước, năm nay một bước chưa có dời. Tổ Quy Sơn nói vậy đó. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Tích niên là năm cũ, năm ngoái. Cái chỗ đi của năm ngoái, năm nay một bước cũng không dời. Thốn bộ bất di, một bước cũng không có dời đổi, không di dịch gì, thì làm sao mà thành tựu được cái gì? Cho nên đừng lầm là ô tôi được cạo đầu tôi đi tu rồi là đủ rồi đó. Trừ những người quá lớn tuổi, 6, 7, 80 tuổi rồi đi xuất gia gieo duyên, niệm Phật, rồi tụng kinh, đợi ngày đi theo diện Phật bảo lãnh. Chứ còn mình còn trẻ, mình còn trẻ, mình vào chùa mình tu thì chịu khó học, cũng giống như quý vị bây giờ vậy đó. Quý vị chịu khó, quý vị học, kệ cứ nghe pháp cứ học, vô được nhiêu vô, giữ được nhớ nhiêu nhớ, mà nói không nhớ mà không nghe thì chừng nào mới nhớ. Rồi một đời kiếp nào mình được làm sa di mình đi tu, cái đó đó, cái chủng tử đó nó còn đó, nó khơi dậy, học mau lắm. Cho nên đời này già lớn tuổi ha, đừng buông xuôi, đừng bỏ cuộc, tiếp tục học. Rồi đời sau mình trở lại làm người, gặp Phật Pháp đi tu á, cái chủng tử tu hành và học Phật Pháp mau lắm. Nghĩa là thậm chí là mình học cái bài đó 2 phút sau mình thuộc, 10 phút sau là mình thuộc, không cần phải trải qua quá nhiều thời gian, vì cái chủng tử nó sâu đậm. Cho nên đời này huân tập chủng tử, thiện lành quan trọng. Quý vị cứ huân làm cái người tu, mà cái điều đó Pháp Hòa đã kinh nghiệm. Mà mình biết, ví dụ đời này mình học một bài kinh có 5 phút mình thuộc, không phải mình giỏi, không phải mình hay, mà một phần do chủng tử, chủng tử Phật Pháp. Và bao nhiêu những cái sự mà lôi kéo, nhưng mà tâm tu mình vẫn một mực như vậy, mình biết chủng tử mình khá tốt. Gió lay biết bao nhiêu mà cây nó không trút gốc, nghĩa là rễ nó làm sao, rễ nó sâu, nó bám. Mà rễ thì chúng ta gọi là căn. Cho nên đời này mới gặp ai mà tu giỏi, nó có căn tu. Căn tu nghĩa là rễ tu chứ có gì đâu. Cái cây đó mà nó rễ nó bám chặt thì gió không có lay được nó. Người tu mà cái rễ tu nó chặt là căn tu đó. Chặt cứng rồi thì mấy cái gió đời, gió bát phong lay nó không nổi. Vẫn một đường nó đi. Dù cuộc đời có những lúc nghiêng ngửa sóng gió, nhưng mà rồi nó định tĩnh trở lại, nó lướt được. Cho nên niệm thiền tinh tấn. Xả. Xả là gì? Xả là định thường, xả là buông xả. Nói cách khác là đừng chấp trước. Đừng có đợi ôm một cục rồi mới chờ ngày xả nha. Đó cực. Xả đúng nghĩa của chữ xả là gì? Ngay khi mình đối cảnh, ngay khi mình nghe tiếng, liền buông nó, vì mình biết nó không phải là thiện pháp. Ngay giây phút đó là xả. Nên nhớ chữ xả đó. Không phải là mình ôm một cục rồi bắt đầu đi tìm phương pháp xả. Mà xả đúng nghĩa là đừng chấp nó. Ví dụ như một lát nữa đây hay sáng gì đó mình gặp một cái chuyện gì bất bình, buông liền. Hôm nay tôi đi tu, hôm nay tôi về chùa tôi tu tập, và tôi đang dự lễ Phật đản. Và Phật đản là tôi làm cho một đức Phật trong tôi được sinh ra. Sáng nay Phật sinh được mới có 6 giờ tới 7 giờ thời công phu à. Chưa ăn sáng nữa Phật đi à. Đâu có được. Hồi sáng tôi tụng thời kinh là Phật sinh ra rồi, bây giờ tôi phải đưa Phật của tôi đi với tôi trong mỗi ngày. Cho nên một vị thiền sư đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày ôm Phật thức. Ôm Phật ngủ, ôm cùng Phật thức là vậy đó. Phật là tỉnh giác, đêm ngủ cũng tỉnh giác, sáng dậy cũng tỉnh giác. Mình tu mình có chánh niệm, mình biết cái nào là thiện pháp, cái nào là không phải thiện pháp, xả liền ngay chỗ đó, khỏi cực. Cũng giống như là, xin lỗi đại chúng, là mình đi nhà vệ sinh, đứng dậy là cái tay mình làm gì? Nhấn nước xả liền. Thì có một bài kệ nhắc cái chuyện đó. Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Nếu lúc tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. thậm chí mình không muốn nhìn, không muốn ngửi, thì những cái bất thiện pháp đó mình không nhìn, không ngửi nó, nhấn nó cho nó trôi đi. Thì các tổ ngày xưa dạy cái bài kệ đó để mà trong cái phương, trong cái hành xử gọi là chúng ta đi cầu, đi tiêu tiểu, không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn thấy, thì xả nó, như tham sân si, như bất thiện pháp gì hằng ngày mình không thích, xả nó. Nuôi nó một ngày mình khổ một ngày, giữ nó ba ngày mình khổ ba ngày, mà có vậy mà có người giữ 10 năm, mà có người hay hơn tuyên bố giữ nguyên đời, khi nào chết đem theo, và thậm chí còn tuyên bố chết đừng cho người đó tới, tới là cuộc giận tôi nó xì. Thôi thì sáng hôm nay mình học nửa bài đó, rồi nếu mà chiều nay có thời gian thì chúng ta học tiếp. Thì bài kinh không có dài, nhưng mà cái ý tứ thì nó hay. Bởi vì Phật dạy người tu của chúng ta giống như một chiếc xe vậy. Nếu mà chúng ta có đủ những cái đó, bộ phận đó, thì chúng ta là người tu như một chiếc xe trọn vẹn, có bánh xe, có người lái, có thắng, có kiến, có đèn vậy. Chiếc xe đầy đủ trọn vẹn thì chiếc xe đó an toàn trên xa lộ. Phải không? Người tu mình cũng vậy. Nếu chúng ta có đủ, nếu chúng ta có đủ chánh niệm, thiền định, trí tuệ, tinh tấn, tính, vân vân, thì chúng ta đi chọn được cái chỗ mình đi. Bởi vì nếu không có tính tâm là người ta nói là mình lai tính tâm. Không có tinh tấn thì cái kia nó kéo cái là bỏ liền. Ví dụ như hôm nay đấy, chị lên chuồng chị sớm. Bữa nay thứ sáu chả ít người lắm, tôi buồn chết. Đi chơi với tôi thì thứ bảy đông lên. Nghe cũng có lý. Thì mình đi liền. Mình đi liền là mình thiếu tinh tấn. Mình đã định này trước mà tại sao bây giờ cái khác nó lôi mình chạy theo. Thành ra tu không có tinh tấn, tu không tới. Tính tâm mà không có thì ta nói, bữa nay ta nói nè, tu này còn thấp lắm, tu theo tu. Ngồi thiền 3 ngày thôi là thấy Phật, là mình chạy theo, là cái niềm tin không vững. Chánh niệm không có, thiền định không có, xả ly không có, thì không có gì hết. Cũng như chiếc xe, đủ hết, thiếu một cái bánh thôi, chiếc xe đó cũng không đi đâu được. Mặc dù đèn, đuốc, xăng, nhớt, cái gì cũng có, mà thiếu một cái bánh xe, làm sao đi? Rồi bây giờ chiếc xe thật hoàn hảo, thiếu người đánh xe, thiếu người lái, xe đậu đó, không làm được. Cái bài kinh hay lắm, lại chúng sẽ học tiếp. Thôi sáng hôm nay mình tạm nhiêu đó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị đi dùng trưa. Hay gì là Phật, để chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô biên.